cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách Luca. Đây là sách thứ 3 trong Kinh Thánh Tân Ước. Trước khi chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về nội dung của sách Tin Lành Luca, tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu một số điều tổng quát căn bản như tác giả, đề tài, mục tiêu, một số điểm khác biệt khi đối chiếu với các sách Tin Lành khác, bối cảnh lịch sử và các đặc điểm của sách Luca. Trước nhất, chúng ta để ý đến tác giả của sách Tin Lành này chính là Luca. Như trong sách Colosse đoạn 4 câu 14, sứ đồ Phaolô gọi ông là thầy thuốc. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào thăm anh em. Dema cũng vậy. Theo ngôn ngữ hiện nay, Luca là một bác sĩ. Ông rất là thông thạo về y học, và bác sĩ Luca dùng nhiều danh từ y học hơn cả Hippocrates, là cha đẻ của ngành y học. Đức Thánh Linh đã lựa chọn Luca để viết sách Tin Lành thứ 3 này thì không phải là một việc tình cờ. Chúng ta thường nói trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ít chọn người nhiều khôn ngoan. Nhưng tại đây, Luca là một người khôn ngoan, học thức được Đức Chúa Trời lựa chọn. Ngài dùng ông một cách đặc biệt. Luca và Phaolô là hai bằng chứng về người có kiến thức cao và thuộc linh cao. Điều này giúp chúng ta biết được một trong những lý do tại sao hai người trở nên bạn thân trong Chúa và đồng hành trong việc truyền giáo. Bác sĩ Luca là người có trình độ khoa học cao trong thời đó. Luca là tác giả của Kinh Thánh Tân Ước, viết bằng tiếng Hy Lạp một cách lỗi lạc, tương đương với sứ đồ Phaolô. Luca là một sử gia rất chính xác, đồng thời cũng là một nhà thơ. Luca cũng có tài nghệ thuật nữa. Ông đã diễn đạt Chúa Giêsu là một đấng tuyệt vời, không ai có thể ví sánh như Chúa Giêsu. Có rất nhiều lời truyền tụng về bác sĩ Luca. Ông là người viết sách Tin Lành này từ quan điểm của bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Điều này có thể được xác chứng về những tin tức mà Luca có được trong sách Tin Lành của ông. Chắc chắn là Luca có dịp tiếp chuyện với bà Mary để hỏi về nhiều chi tiết, đặc biệt những gì xảy ra trong thời kỳ trước và ngay sau Chúa Giêsu Giáng sinh. Cũng có nhiều lý do để tin rằng Luca không phải là một người Do Thái, và hầu hết các học giả chấp nhận điều này. Khi sứ đồ Phaolô viết trong thư Côlôse đoạn thứ tư đề cập đến người chịu phép cắt bì và người không chịu phép cắt bì, Luca rất có thể thuộc vào nhóm người không chịu phép cắt bì. Nếu các bạn có dịp đọc qua sách Công vụ các sứ đồ, các bạn có thể nhớ rằng Luca đã đồng hành với sứ đồ Phaolô. Trong Công vụ đoạn 16 câu 10, ông nói rằng: "Phaolô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó." Tôi tin rằng Luca đồng hành với sứ đồ Phaolô trong hành trình truyền giáo thứ nhì và thứ ba. Từ sách Công vụ đoạn 16 câu 10 trở đi, Luca dùng đại danh từ số nhiều, ngôi thứ nhất, chúng ta. Trong khi những câu trước đó, Luca dùng ngôi thứ ba. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng, từ Công vụ các sứ đồ đoạn 16, bác sĩ Luca đã đồng hành với sứ đồ Phaolô trong lịch sử truyền giáo sang Âu Châu. Luca rất có thể đã được Phaolô dẫn dắt trở lại đạo và sau đó đồng đi với Phaolô từ hành trình thứ hai cho đến khi kết thúc. Khi Phaolô viết thư cho Timothy, một trong những bức thư chót nói rằng: "Chỉ có một mình Luca ở với ta," trong Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 11. Điều này nói lên lý do tại sao Phaolô gọi Luca là thầy thuốc yêu dấu, vì Luca luôn ở kề cận Phaolô để chăm sóc sức khỏe cho ông. Điều thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu về sách Tin Lành Luca, đó là đề tài của sách này. Đề tài của sách Tin Lành Luca nói rằng đây là con người. Chúa Giêsu là con người thứ nhì, nhưng là Adam sau cùng, như được chép ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, câu 45-47. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể quyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Đức Chúa Trời tạo dựng con người giống như Chúa Giêsu. Trong thơ văn thứ nhất đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúa Giêsu là Adam sau cùng. Ngài tự làm chính Ngài trở nên giống như anh em Ngài. Hay nói cách khác, anh em có Ngài có thể giống như Ngài. Trong Hebrew đoạn 2 câu 17, anh em của Ngài tức là những người tin nhận Chúa Giêsu. Thứ ba, chúng ta để ý đến mục đích của sách Tin Lành Luca. Bác sĩ Luca viết sách Tin Lành của ông có hai mục đích chính. Thứ nhất là về văn chương và lịch sử. Cả bốn sách Tin Lành đều có mục đích này, nhưng Tin Lành Luca có được những dữ kiện lịch sử đầy đủ nhất. Bác sĩ Luca đề cập rộng rãi về cơ cấu chính quyền của người Do Thái và La Mã, đề cập đến phong tục, địa lý, lịch sử của thời kỳ đó nhiều hơn các sách Tin Lành khác. Còn mục đích thứ hai là về tâm linh. Luca trình bày Chúa Giêsu là con người thánh, trọn vẹn và là Chúa cứu thế của thế gian. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời được tỏ bày trong bổn thể con người. Điều thứ tư, chúng ta so sánh sách Tin Lành Luca khác với những sách Tin Lành khác. Matthew nhấn mạnh Chúa Giêsu được sanh ra để trở thành Chúa Cứu Thế. Mark nhấn mạnh Chúa Giêsu là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Luca nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu là con người trọn vẹn. Sứ đồ Giăng trình bày sự kiện Đức Chúa Trời trở thành con người. Do vậy, chúng ta chú ý Giăng không dùng phương cách thực tiễn, trong khi bác sĩ Luca xem xét kỹ Chúa Giêsu ở Nazareth và những điều ông tìm thấy chính xác rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Luca đi đến cùng một kết luận như Giăng đã làm, nhưng phương cách của Luca khác hơn của Giăng. Matthew trình bày Chúa Giêsu là đấng Messiah, là vua, là đấng cứu thế. Mark trình bày đấng Christ là đấng chiến thắng đầy quyền năng, là đấng điều khiển vũ trụ. Giăng trình bày Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, trong khi Luca trình bày Chúa Giêsu là con thánh, trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là thầy tế lễ thượng phẩm, đã cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, có quyền năng cứu giúp chúng ta, có lòng yêu thương và nhân từ. Điều thứ năm, chúng ta để ý đến bối cảnh lịch sử. Luca viết cho người của dân tộc mình, cũng giống như Matthew viết cho người Do Thái là dân tộc của ông. Luca viết cho những người có tư tưởng Hy Lạp, có kiến thức cao. Vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, người Hy Lạp ở trong một giai đoạn sáng chói nhất, họ đã phô bày thiên tài của con người mà thế giới không hề thấy trước đây. Nó được gọi là thời kỳ Perico. Đây là thời kỳ nổi bật về kiến thức và vật chất của Athens là thủ đô của Hy Lạp, mà tiếng Việt chúng ta thường gọi là thành phố Nhã Điển. Người Hy Lạp cố gắng phát triển con người hoàn hảo. Nỗ lực của họ để tạo ra một con người hoàn hảo tìm thấy trong cả lĩnh vực thể chất và tâm linh. Họ cố gắng tạo nên những con người tốt đẹp và biết suy nghĩ. Qua đó họ có được một số người nổi tiếng như Plato, Aristo, Sophocles. Tất cả đều hướng về hình ảnh của con người trọn vẹn và cố đạt tới con người tổng quát. Người Hy Lạp muốn làm các vị thần của họ giống như con người. Thật vậy, các thần của Hy Lạp là sản phẩm của con người, với các tượng thần Apollo, Venus, Athena, Diana đến từ những học thuyết của người Hy Lạp. Những thần này làm dơ bẩn đi phẩm giá tốt đẹp của con người. Các vị thần của Hy Lạp cũng bao gồm thần Phem, Cupid, Bacchus, thần rượu, thần vui chơi. Không phải tất cả các thần đều có ân huệ. Một số vị thần của họ là những thần trả thù, bởi vì thần của người Hy Lạp là sản phẩm của con người. Một đặc điểm nữa của bối cảnh lịch sử là Ả Rập Sơn Đại Đế. Và trong tiếng Anh, tên ông được gọi là Alexander the Great. Ông đã đi đánh chiếm khắp các nơi, đã gieo cấy ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp tại các nơi này. Vì thế, tiếng Hy Lạp trở thành một ngôn ngữ phổ thông. Tại thành phố Alexandria của Ai Cập, Kinh Thánh Cựu Ước được dịch sang tiếng Hy Lạp. Chúng ta thường gọi là bản dịch Septuagint. Đó là một bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tốt nhất mà chúng ta có ngày hôm nay. Kinh Thánh Tân Ước cũng được viết bằng tiếng Hy Lạp. Ngôn ngữ Hy Lạp trở thành một phương tiện diễn đạt tư tưởng và được dùng để truyền tin lành cho nhân loại. Đó là một ngôn ngữ tốt nhất để diễn đạt một sự kiện và truyền thông tư tưởng. Dầu rằng triết học, ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp đã được phát triển tốt, nhưng người Hy Lạp vẫn thấy rằng họ thiếu đi sự hoàn hảo trong bản tánh con người. Thế gian này trở thành nhà của họ, trở thành nơi vui chơi, trường học, nơi làm việc, và cuối cùng trở thành nấm mồ của họ. Có người đưa ra lời bình luận, khi người Hy Lạp kết chặt họ với thế gian này và họ trở nên người mù trong thế gian. Đây là lý do tại sao người Hy Lạp đã lập nên một tượng thần. Thờ Chúa không biết. Cho nên khi sứ đồ Phao-lô đến giảng tin lành cho họ, ông bắt đầu tại nơi đó. Người Hy Lạp tại thành phố Nhã Điển đã chế nhạo Phao-lô khi ông cố gắng trình bày lẽ thật này. Trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 17, câu 16-34, ký thuật như sau. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athens, động lòng tức giận vì thấy thành điều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa, lại mỗi ngày với những kẻ mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean đã cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già bép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết đạo mới mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa của điều đó là gì? Và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bấy giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi xem sắc khí vật mà các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới này và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống đậm và có, y như một vài thi nhân của các ngươi đã nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi ngươi Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác ta sẽ nghe ngươi nói về sự đó. Vì vậy Phaolô từ giữa đám họ bước ra, nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó có Deni là một quan tòa của Areopa và một người đàn bà tên là Damari cùng các người khác. Thưa các bạn, sứ đồ Phaolô đã tuyên bố rằng tin lành là sự ngu dại cho người Hy Lạp, nhưng ông cũng viết cho những người có tư tưởng Hy Lạp. Ông nói cho họ biết rằng sẽ có một thời kỳ trước đây họ là những người dân ngoại, không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh của người Hy Lạp. Ông nói cho họ biết rằng có một thời kỳ trước đây họ là những người dân ngoại, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng Phaolô cũng nói cho họ biết, khi thời kỳ đã đến, Đức Chúa Trời ban cho con của Ngài được sanh ra từ một người nữ ở dưới luật pháp, và con Đức Chúa Trời chết thai cho họ. Phaolô đã đi trên những con đường của người La Mã, nói ngôn ngữ phổ thông của người Hy Lạp, giảng tin lành về một đấng trọn vẹn đã đến chết thai cho con người. Tôn giáo của người Do Thái sản xuất ra người Pharisee, quyền lực của La Mã sanh ra hoàng đế, hay chúng ta thường gọi là Caesar. Triết học Hy Lạp tạo ra Alexander Đại Đế. Nhưng ông chỉ có trái tim của một em bé nhỏ. Đó là tư tưởng Hy Lạp mà Luca đã viết. Luca trình bày Chúa Giêsu là con người hoàn hảo, con người trọn vẹn, con người của vũ trụ, con người mà người Hy Lạp đang tìm kiếm. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về những đặc điểm của sách Tin lành Luca. Thứ nhất, dầu sách Tin lành Luca là một sách tin lành cộng quan, nhưng nó chứa những đặc điểm mà sách Matthew và sách Mark không có. Thứ hai, bác sĩ Luca tường thuật cho chúng ta những bài ca Giáng sinh. Thứ ba, bác sĩ Luca cho chúng ta một câu chuyện dài nhất về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu bởi nữ đồng trinh Mary hơn các sách Tin Lành khác. Và trong suốt hai đoạn đầu, ông đã cho chúng ta lời tường thuật đầy đủ về sự sanh sản. Bác sĩ Luca xác chứng rõ ràng sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là bởi nữ đồng trinh. Thứ tư, bác sĩ Luca tường thuật 20 phép lạ mà trong đó có 6 phép lạ không có tường thuật trong các sách Tin Lành khác. Thứ năm, tương tự như thế, Luca cho chúng ta 23 ẩn dụ mà trong đó có 18 ẩn dụ không có ghi trong các sách Tin Lành khác. Với những ẩn dụ nổi bật như người con trai quan đàn, người Samari nhân lành. Thứ sáu, Luca tường thuật cho chúng ta một câu chuyện rất là tình người về việc Chúa Giêsu đi bộ trên đường Emmaus sau khi sống lại. Bác sĩ Luca chứng tỏ rằng sự sống lại của Chúa Giêsu không phải là bởi thần linh, nhưng là sự sống lại của cơ thể. Thứ bảy, sách Tin Lành Luca tỏ bài một mối cảm thông của con người, mà nó tỏ bài bản tính con người thật sự của Chúa Giêsu. Ngài có đầy lòng cảm thông của một y sĩ trong thế kỷ thứ nhất, biết được nỗi đau khổ lớn lao của con người. Và đặc điểm thứ tám, bác sĩ Luca dùng nhiều danh từ y khoa hơn cả Hippocrates, là cha đẻ của ngành y học. Giờ đây chúng ta để ý đến những điểm chính yếu trong sách Tin Lành Luca. Tôi xin nhắc lại chủ đề chính của sách Tin Lành Luca. Chúa Giêsu là con người trọn vẹn. Phần thứ nhất, sự sanh ra của con người trọn vẹn, gia đình của Ngài, từ đoạn 1 đến đoạn 3. Thứ hai, sự thử nghiệm của con người trọn vẹn bị khước từ bởi quê hương của mình, trong đoạn 4. Thứ ba, chức vụ của người trọn vẹn trong vùng Galilee, từ đoạn 5 đến đoạn 9. Thứ tư, chức vụ của người trọn vẹn trên đường đi đến Jerusalem, từ đoạn 10 đến đoạn 18. Thứ năm, chức vụ của người trọn vẹn ở Jericho và Jerusalem, từ đoạn 19 đến đoạn 21. Thứ sáu, sự bội phản, sự bắt bớ, bị xét xử và chịu chết của người trọn vẹn, đoạn 22 đến đoạn 23. Thứ bảy, sự sống lại của người trọn vẹn, từ đoạn 24, câu 1 đến câu 48. Và thứ tám, sự thăng thiên của người trọn vẹn, đoạn 24, từ câu 49 đến 53. Thưa các bạn, trong phần tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về mục đích của sách Tin Lành Luca. Xin chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chấp xử về những sự đã làm nên trong chúng ta. Theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Thưa các bạn, trong phân đoạn này có hai từ ngữ quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua. Đó là chữ người chứng kiến. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chính mắt mình thấy. Nó là một danh từ về y tế, có nghĩa là phép khám thay. Thật sự bác sĩ Luca muốn nói điều gì? Chúng tôi thật là những người thấy tận mắt và tôi viết lại cho các bạn những gì tôi đã thấy. Chữ quan trọng thứ nhì mà bác sĩ Luca dùng là người giảng đạo. Trong tiếng Hy Lạp chữ này có nghĩa là một người bơi thuyền ở dưới. Trong bệnh viện, người bơi thuyền ở dưới là người bị quản thúc lại. Bác sĩ Luca nói rằng tất cả họ bị cầm giữ dưới một bác sĩ đại tài. Những gì mà Luca nói với chúng ta với cương vị là một bác sĩ và một học giả, ông đã ký thực kỹ từ những người đã chứng kiến, những người đã thấy tận mắt. Bốn câu đầu tiên trong đoạn này là một thể thức bắt đầu rất là nổi bật. Luca viết sách Tin Lành của ông nhằm để cho người đọc thấy những sự quả quyết và chắc chắn về Chúa Giêsu Christ. Đối tượng đầu tiên khi Luca viết sách Tin Lành của ông là Theophile, tên của ông có nghĩa là Người yêu của Đức Chúa Trời. Có lẽ ông là một quan chức La Mã đã tin Chúa Giêsu và bây giờ cần củng cố niềm tin. Theophilus có thể đã tìm kiếm lẽ thật sau khi nghe tin lành để biết những gì mình đã học là chắc chắn. Tôi thấy Đức Chúa Trời đã dùng sách tin lành Luca giúp cho biết bao nhiêu thế hệ trải qua 2.000 năm biết về Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, các bạn có sự biết chắc chắn bao nhiêu? Các bạn có biết chắc rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ không? Các bạn có biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không? Tôi cảm thấy hối tiếc cho những ai không có sự chắc chắn về những điều vừa kể trên. Các bạn có sự lưỡng lự, tối lui và nói rằng tôi không biết chắc về sự cứu rỗi của tôi, hoặc là tôi không biết chắc Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng tôi không có đủ đức tin. Nhưng thưa các bạn, không đầy đủ đức tin có thể không phải là vấn đề của các bạn. Vấn đề của các bạn có thể là các bạn chưa biết đủ. Các bạn thấy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Trong Roma đoạn 10 câu 17, nếu các bạn thật sự biết lời của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ tin nhận nó. Những người bỏ Kinh Thánh qua một bên gặp sự khó khăn. Sự khó khăn không phải là vì Kinh Thánh hay là vì Chúa Giêsu, nhưng sự khó khăn là vì chúng ta. Các bạn thân mến, tôi cũng có một mối ưu tư gần giống như bác sĩ Luca. Ấy là muốn làm sao cho đức tin của các bạn về Chúa Giêsu Christ được vững vàng. Và một trong những phương cách chủ yếu là các bạn cần phải học biết rõ về lời của Đức Chúa Trời. Từ lúc đầu cho đến nay, tôi luôn mời gọi các bạn cùng tôi đồng hành để chúng ta cùng nhau tìm hiểu Thánh Kinh. Chẳng những thế thôi, tôi còn mong ước các bạn cần nên có thời giờ, cơ hội học Kinh Thánh tại hội thánh địa phương của mình hay là học Kinh Thánh những thời giờ riêng tư. Tôi xin trích dẫn lời Chúa ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3, câu 14-17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, giải người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Tôi mong ước các bạn cùng tiếp tục đồng hành với tôi để học biết về Kinh Thánh, hầu giúp cho đức tin các bạn được vững vàng. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.